Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 20 với đề tài Đừng quên địa vị mới, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, từ câu 9 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, từ câu 9 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bốp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết những kẻ không công bình sẽ ra sao? Ông nói điều này với mục đích gì? Câu 9. Câu hỏi thứ hai. Lời khuyên, chớ tự dối mình, có nghĩa gì? Phao-lô liệt kê ra những người không hưởng được nước Đức Chúa Trời có đặc tính gì? Tại sao? Câu 10. Câu hỏi thứ ba. Phao-lô cho biết một vài con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trước kia như thế nào? Bây giờ họ ra sao? Ông nêu lên hai bức tranh tương phản với mục đích gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết những kẻ không công bình sẽ ra sao? Ông nói điều này với mục đích gì? Câu 9. Dường như con dân Chúa tại Cô-rinh-tô quên địa vị mới mà Đức Chúa Trời ban cho họ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng như sự khác biệt giữa họ và người chưa được cứu. Họ cư xử giống như người đời trong nhiều phương diện, nên Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết những kẻ không công bình sẽ chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì lời Chúa dạy, nước Đức Chúa Trời là vương quốc công bình. Thi Thiên 45, câu 6 và câu 7. Và chính Chúa Giê-xu đã xác quyết, nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Ma-thi-ơ chương 6, câu 33. Vậy nên, một người muốn vào nước Đức Chúa Trời phải được kể là công bình trước mặt Chúa. Công bình có nghĩa là sống đúng tiêu chuẩn của Chúa, không có tội lỗi hay không phạm tội. Tuy nhiên, lời Chúa cho biết, ai cũng là tội nhân trước mặt Chúa. Roma chương 3, câu 23. Đức Chúa Trời chỉ xưng tội nhân là công bình khi người đó tin nhận Chúa Giê-xu là đấng công bình, làm Chúa của đời sống mình. Roma chương 3, câu 21 và câu 22. Vì thế, Phao-lô tuyên bố rằng những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời. Chủ đích của Phao-lô là nhằm cảnh cáo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô họ có quan niệm sai lạc khi cho rằng lối sống không quan trọng mấy đối với tín đồ. Nên Phao-lô quả quyết rằng nếu họ cố ý miệt mài trong sự gian ác thì họ có nguy cơ hứng chịu số phận cuối cùng giống như kẻ ác vậy. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, nước Đức Chúa Trời là vương quốc công bình. Những người không công bình sẽ chẳng được bước vào đó. Bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho đời sống mình chưa? Vì chính Chúa Cứu Thế Giêsu là con đường duy nhất dẫn bạn vào nước Đức Chúa Trời. Giăng chương 14 câu 6. Nếu bạn là người đã tin Chúa Giêsu, hãy vui mừng vì bạn được bước vào nước Đức Chúa Trời ngay trong hiện tại và sẽ hưởng được nước Đức Chúa Trời cách đầy đủ trong tương lai. Bài học thứ hai. Con dân Chúa phải sống theo lời Chúa dạy, vì đây là chân lý, là khuôn vàng thước ngọc và là kim chỉ nam cho mọi người, hầu cho chúng ta có thể sống công chính trong những năm tháng ở trần gian này. Câu hỏi thứ hai. Lời khuyên chớ tự dối mình có nghĩa gì? Phao-lô liệt kê ra những người không hưởng được nước Đức Chúa Trời có đặc tính gì? Tại sao? Câu 10. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chớ tự dối mình, nghĩa là họ đừng để những giáo lý sai lạc dỗ dành những quan điểm của người thế gian lèo lái mà làm cho mình bị lừa dối, khiến họ sống không khác gì người đời. Phao-lô liệt kê các đặc tính của những người không công bình trong câu 10. Ông không có ý bảo rằng những kẻ tà dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, sai sưa, chửi rủa, cướp giật là những người không có cơ hội nào để vào nước thiên đàng. Vì con dân Chúa không ít người vốn xuất thân từ những thành phần nêu trên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu những người như thế không chịu ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thì chẳng bao giờ được bước vào nước Đức Chúa Trời. Còn kẻ tự xưng là con dân Chúa nhưng còn miệt mài trong những thói xấu đó mà không có dấu hiệu hối cải thì cần phải xét lại niềm tin của mình, xem thử mình có thật sự tin Chúa hay chỉ là một người theo đạo mà thôi. Coi chừng, cứ tiếp tục sống như vậy cũng sẽ chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Phao-lô muốn họ lưu ý và chặn đứng tình trạng lừa dối này, đừng để tội lỗi làm lu mờ địa vị mới mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài. Đây là lời cảnh báo để cho con dân Chúa quyết sống theo lời Chúa dạy, hầu phản chiếu vinh quang của Ngài trong thế giới đầy dẫy tội lỗi này. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất. Dù bạn và tôi là ai, thì cũng phải tỉnh thức trước những cám dỗ của ma quỷ hay những triết lý của trần gian ru ngủ mình nhằm quyến dụ chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, vì cuối của con đường rộng đó là con đường dẫn đến hố sự chết và bị phân rẽ đời đời với Đức Chúa Trời. Châm ngôn chương 14 câu 12. Bài học thứ hai. Dù cho có xấu xa, tội lỗi đến mức nào, nếu bạn bằng lòng ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thì ân sủng của Chúa sẵn sàng tha thứ cho bạn và quyền năng của Ngài thay đổi khiến bạn trở nên con người mới để bạn luôn sống trong sự công bình, thánh sạch. Nếu bạn đã tin Chúa mà vẫn còn sống trong tội lỗi, bạn cũng phải ăn năn và quyết tâm nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh để đắc thắng cám dỗ tội lỗi, hầu sống xứng đáng với ân sủng và tình yêu của Chúa. Bài học thứ ba. Đời sống con dân Chúa phải luôn luôn là một ngọn đèn sáng soi chân lý cho mọi người chung quanh chúng ta. Nhờ đó, nhiều người sẽ được thấy con đường đến với Chúa Cứu Thế Giêsu để được cứu. Câu hỏi thứ ba. Phao-lô cho biết một vài con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trước kia như thế nào? Bây giờ họ ra sao? Ông nêu lên hai bức tranh tương phản với mục đích gì? Câu 11. Phao-lô cho biết, một vài con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trước kia cũng như những người không công bình như vậy. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn thương xót và thánh hóa họ khi họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa Cứu Thế của đời sống mình. Và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà họ được rửa sạch hay được thanh tẩy mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai bởi dòng huyết báo của Chúa Cứu Thế Giêsu. Họ được nên thánh và được biệt riêng ra giữa trần gian này để sống cho Đức Chúa Trời mà thôi. Họ cũng được xưng công bình hay là kẻ vô tội trước mặt Đức Chúa Trời bởi sự chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì thế, có sự khác biệt giữa người tin Chúa và người chưa được cứu. Con dân Chúa không thuộc về thế gian, nhưng thuộc về Đức Chúa Trời. Phao-lô nêu lên hai bức tranh tương phản của người tin Chúa và người chưa tin, để mọi con dân Chúa luôn nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giêsu đã chịu chết thay cho chúng ta, chẳng những để giải cứu chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi, mà còn cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, hầu cho con dân Chúa không còn phục dưới tội lỗi nữa. Phao-lô đúc kết bằng một giọng điệu tích cực và kêu gọi người Cô-rinh-tô sống phù hợp với địa vị mới của mình. Thế mà, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lại thất bại trong nếp sống được đổi mới, dù họ đã được cứu, được tha tội, được nên thánh trong địa vị. Vì họ vẫn để tư dục xác thịt điều khiển mình, thay vì sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và lời Ngài, thật đáng buồn thay. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, dù là ai và như thế nào đi nữa, bạn cần hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, sẵn sàng tha thứ và phục hồi đời sống bạn. Bài học thứ hai, Đức Chúa Trời không chỉ giải cứu tội nhân biết ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó, mà còn ban Đức Thánh Linh để biến đổi người tin Ngài, hầu có thể sống cho mục đích đời đời của Ngài. Bài học thứ ba, con dân Chúa phải có đời sống khác biệt với người chưa tin. Đó là đời sống mới có Chúa làm chủ và hướng dẫn. Để làm được điều đó, chúng ta phải bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và lời Chúa từng ngày. Phao-lô đã nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ đến địa vị mới mà Đức Chúa Trời ban cho họ bởi sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá, và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mà họ được thanh tẩy mọi tội lỗi, được kể là vô tội và được nên thánh để biệt riêng cho Đức Chúa Trời trong trần gian này. Chính vì thế, con dân Chúa không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Đức Chúa Trời. Hầu qua đời sống, chúng ta chiếu sáng vinh quang của Chúa cho mọi người chung quanh chúng ta, để mọi tội nhân có thể nhìn thấy Chúa và đến với Ngài. Cầu xin Chúa ban phước cho đời sống mới của bạn và tôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, từ câu 9 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 21 với đề tài Tự do thật và sống cho Chúa trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Con xin nguyện bước theo Cha để con lớn.